Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Vui không anh chị em? Vui không? Nào, mỗi người vui thì chúng ta cầm lấy tấm hình. Ai chưa có hình thì chúng ta, các anh chị em ra kia, ra ngoài gửi cho những người đến trễ mỗi người tấm hình nha. Để hôm nay tất cả mọi người chúng ta đều có được tấm hình lòng Chúa thương xót, đem về nhà chúng ta đặt vào nơi trang trọng nhất. Rồi, những ai chưa có thì anh chị em ở ngoài có người phục vụ cho anh chị em, mỗi người đều có một tấm hình cầm trên tay. Dạ. Tôi nói vui lên anh chị em, tôi nói vui lên anh chị em, nói hallelujah nha. Vui lên anh em.
Hallelujah.
Vui lên anh em.
Hallelujah.
Chúng ta thấy rằng Chúa đang nhảy mừng. Nhờ trên này nhìn thấy Chúa, thấy Chúa đang nhảy mừng. Và hôm nay ngày Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày đại lễ lòng thương xót, ngày của niềm vui. Vui vì chúng ta biết rằng có một Đấng yêu thương ta, có một Đấng thương xót ta. Không những Đấng ấy có lòng thương xót mà lại là Đấng đầy quyền năng. Có quyền năng mà không có lòng thương xót thành nhà độc tài. Có lòng thương xót mà không có quyền năng thì chỉ là xoa dầu cù là, không làm được gì hết. Thương xót mà không làm được gì cùng lắm là chỉ là: thôi nín đi em, lễ đấm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Không làm được gì hơn. Còn đây, Đấng đầy quyền năng, Đấng nhiều lòng thương xót nói với mỗi người chúng ta rằng: bình an cho các con. Nhưng mà thưa anh chị em, trong bài tin mừng ta thấy có một cái ông không tin là Đức Giêsu đã sống lại. Cho nên ông ấy buồn lắm. Các môn đệ về nói: chúng tôi đã thấy Thầy. Ông nói: ông anh nói sao chứ, tôi thấy buồn quá trời. Sao vậy? Tôi có thấy đâu mà. Chúng tôi thấy rõ ràng, nhưng mà tôi không thấy. Tôi không thấy thì tôi không tin. Thấy mới tin, không thấy thì không tin. Ở đây ai không thấy không tin giơ tay. không dám mạnh dạn à? Mạnh dạn lên chứ. Mình chúng ta đôi khi cũng là tô ma. Và chính vì mình không thấy, mình không tin, cho nên Chúa mới chiều lòng mình. Chúa cho mình thấy để mình tin. Chúa cho tô ma thấy để tô ma tin. Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay thấy để chúng ta tin. Nhưng phúc cho ai không thấy mà tin. Chầm dưa cao lên. Phúc cho ai chúng con không thấy nhưng chúng con vẫn
tin.
Cho nên chúng con là người có
đạo.
Có đạo. Trời, không nhẽ là người không, ở đây toàn người không đạo sao mà còn phải chúng con là người có đạo. Chúng con là người có
đạo.
Có phúc. Tại vì Chúa là... anh em rõ hay thật. Chúa vừa mới nói là phúc cho ai không thấy mà tin. Mà chúng con không thấy mà chúng con vẫn tin, vậy chúng con là người có phúc chứ. Có khi mình là người có đạo mà mình vẫn không tin. Có không? Có chứ. Nhiều người có đạo đâu có tin lòng thương xót Chúa. Nhiều người có đạo mà nói đi lòng thương xót Chúa là bắt đầu dè bỉu, là bắt đầu phê bình, là bắt đầu chỉ trích, là bắt đầu khó chịu liền à. Cho nên họ bảo tôi có thấy đâu mà tin. Thực ra họ có thấy họ vẫn không tin, vì họ là người cố chấp, vì lòng của họ đã chai, dạ của họ đã cứng. Biết bao nhiêu người Do Thái, biết bao nhiêu các thượng tế, các luật sĩ, các kinh sư, những người có chức có quyền, có học kinh thánh, có bằng cấp đàng hoàng, họ đã thấy Đức Giêsu. Họ có thấy Đức Giêsu không? Có. Họ thấy Đức Giêsu làm phép lạ cho người biết được được ăn. Các bạn biết thì được ăn là sao? Người biết được nghe, người câm được, người mù được, người què được, người chết. Họ thấy chứ, nhưng mà họ vẫn không tin. Cho nên họ là người có phúc hay vô phúc? Vô phúc. Vô phúc quá. Thấy rồi mà còn không tin, cho nên không có thể trước mặt Chúa và phải chịu trách nhiệm về cái điều đó. Ta đã chiều ngươi, ta đã cho ngươi thấy bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ rồi mà ngươi vẫn không tin, thì cái đó ngươi chết chắc rồi. Ai tin vào danh Ngài thì được cứu độ, mà không tin thì bị luận phạt. Mà luận phạt là gì? Không phải là Chúa phạt, nhưng mà vì họ không tin cho nên họ vô phúc. Mà khi họ vô phúc, họ không tin vào Chúa, trên cuộc đời của họ là tối đen. Cái lúc mà mất đi, họ cũng rơi vào nỗi tuyệt vọng, vì không tin có Chúa, không tin có lòng thương xót, không tin có hạnh phúc đời sau, thì tự họ loại trừ họ khỏi lòng thương xót Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng không có Chúa, không có phạt ai trầm luân ở hỏa ngục. Chỉ những người muốn trầm luân hỏa ngục thì mới bị trầm luân mà thôi. Lòng thương xót của Chúa không muốn bắt cứ một ai bị trầm luân trong hỏa ngục. Cho nên ngày hôm nay, ngày đại lễ lòng thương xót, cửa nước trời mở, tất cả kho thiên mở ra, trái tim của đấng điều lòng thương xót mở hết mức, tuôn trào hết tất cả ơn phúc, tùy mỗi người chúng ta tín thác hay không tín thác, tin hay không tin. Tô-ma không tin. Chúa nói vì con thấy cho nên con mới tin. Nhưng phúc cho ai không thấy mà tin. Bây giờ anh chị em giơ cao tấm hình. Phúc cho ai
không thấy mà tin.
Chúng con không thấy Chúa nhưng chúng con vẫn
tin.
Chúng con không được giáp mặt Chúa mà chúng con vẫn
tin.
Cho nên chúng con là người có và bây giờ là ngon rồi đó. Là có phúc rồi đó, chứ không phải là người có đạo nữa. Đương nhiên là có đạo. Mà có đạo mà không tin thì cũng vẫn vô phúc như thường. Mà người không đạo mà họ tin, họ có phúc không? Họ có được cứu không? À, còn mình có đạo, mình không tin, mình có phúc hay không, hay là vô phúc? Mình có được cứu không? Không, không được đâu ấy nha. Chứ phải ngồi đó mà ngủ ngủ xong bảo có đạo rồi, miễn là có đạo là có gạo ăn là được rồi. Không phải có đạo để có gạo mà ăn. Nhưng có đạo để ta biết rằng mình có phúc, vì đạo của chúng ta là đạo mà có một Thiên Chúa vô cùng yêu thương, vô cùng xót thương, lại đầy quyền năng. Đấng ấy nói với chúng ta rằng các con đừng sợ, đừng xao xuyến, mà các con không thấy mà con vẫn tin. Ở trong bài đọc thứ hai chúng ta nghe thích lắm thưa anh chị em, Thánh Phêrô tông đồ nói rằng là người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại để hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, gia tài không hư hoại, không vẩn đục, không tàn phai, gia tài này dành ở trên trời cho anh em. Chúng ta có quỹ tiết kiệm ở trên trời, sướng không? Sướng không? Gia tài ấy dành ở trên trời cho anh em là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn. Ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta đã ký quỹ ở trên đó rồi, chúng ta đã có một chỗ ở trên đó rồi, có một chỗ ở trong trái tim của Chúa rồi. Đất ở đây bây giờ nó lên tới 10 triệu mét vuông rồi đó. Tôi mới về cách đây một năm có 1 triệu, mà giờ lên tới 10 triệu rồi đó. Mà là không biết có được xây hay không, mà vẫn cứ 10 triệu. Lo cha kiếm đất đi, kiếm làm cái gì? Gia tài này có tàn không? Gia tài này có phai không? Gia tài này có vẩn đục không? Gia tài này có tồn tại mãi không? Không. Vậy thì kiếm làm cái gì? Kiếm một cái gia tài không vẩn đục, không tàn phai. Gia tài ấy dành sẵn cho chúng ta. Nghe gia tài cái mấy bà cha ở chỗ nào cha con đến, ở giáo điểm có chỗ nào con đến, rồi con kiếm con mua đất, rồi mai mốt lên giá con bán, rồi con kiếm lời, rồi con bắt bán lại là tôi nói đến gia tài là thấy phấn khởi, là tưởng kiếm chỗ này chỗ kia. Không, gia tài ấy dành sẵn cho chúng ta ở đâu? Trên trời. Dành sẵn cho chúng ta ở trên trời. Và Thiên Chúa đầy quyền năng ấy dành sẵn cho chúng ta là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa gìn giữ, hầu được ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết, chứ không phải ngay từ bây giờ. Cho nên chị em đừng có mong Chúa bày tỏ sớm sớm cho con tới cái gia tài đâu, con kiếm chắc một tí rồi con hưởng cho nó bỏ tuổi già. Có không? Không. Trong thời ấy anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Rõ chưa? Còn phải ưu phiền, nhưng mà không phải ưu phiền mãi, ít lâu thôi, giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Thử thách là để tinh luyện lòng tin. Hai người yêu nhau không có thử thách, biết được hai người yêu nhau không? Hai người yêu nhau, anh ấy đi xa chừng 3 tháng mà cô ở nhà vẫn thủy chung với anh ấy được 3 tháng, tốt chưa? 3 năm tốt chưa? 30 năm tốt chưa? Phải có thử thách vậy mới biết rằng chưa thì tới bao giờ mới biết con. Cứ chưa mãi, tối rồi mà nó còn cứ chưa mãi. Thì ta thấy rằng là phải có thử thách mới biết rằng hai người có yêu nhau hay không. Anh chị em phải trải qua thử thách mới biết rằng anh chị em có tín thác vào Chúa hay không. Anh chị em cầm tấm hình này và đọc lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Giơ cao lên, tất cả cầm cao tấm hình lên, cầm lên, lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, dù có cái gì xảy ra chúng con vẫn
tin.
Dù có chết đến nơi con vẫn
tin.
Thật không? Phải thử thách mới biết được. Nếu mà không trải qua thử thách không biết được. Nào đâu những người đã trải qua thử thách mà. Rồi từng người một, từng người một, từng người. Rồi, nhường cho ông đầu bạc lên trước đi, để ông đầu xanh lên sau. Rồi anh đã trải qua thử thách như thế nào nói cho mọi người nghe. Rồi, để được Chúa thương Chúa cứu như thế nào nói cho mọi người nghe.
Vâng, kính thưa cha, thưa công đoàn, con ở miền Bắc, con con Matthew Trịnh Văn Mấm ở giáo xứ Phú Thọ, địa phận Bùi và ở cuối sông Hồng.
Địa phận Bùi. Có địa phận Bùi à?
Hả?
Bùi Chu. À Bùi Chu, trời ơi. Tôi nghĩ là có địa phận nào địa phận Bùi, có địa phận Ngọt đấy. Ông bao nhiêu tuổi rồi?
Năm nay con 65 tuổi ạ.
Rồi ông được ơn gì vắn tắt kể cho mọi người ơn mới nhất nên lòng thương xót Chúa dành cho ông.
Gia đình con thì được ba ơn ạ. Thứ nhất là con có một con trai là bị đi vào cái con đường ma túy, như vậy là cháu có mất độ 3 năm thì được ơn Chúa là coi như là cháu thôi việc, như vậy là gia đình cũng quan tâm rồi, là cũng xin lòng thương xót Chúa rồi khấn khứa rồi cháu nó bỏ được đến nay là khoảng độ 6 năm đã.
Rồi bây giờ chúng ta nói hallelujah, chị em dưới cao tiếng mình nói tạ ơn Chúa nhà hallelujah. Đó là ơn thứ nhất. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con gái con bị ung thư vú, mà cháu cũng tin tín thác vào Chúa rồi là luôn luôn lúc nào cháu là cũng khấn lòng thương xót Chúa, cũng nhắn tin cho cha, cũng như là cháu không mấy tuần là cháu nó bây giờ hiện nay là con được 5 cháu, nhưng mà vào hết trong Sài Gòn này làm ăn thì không mấy tuần là cháu nó cũng không đi xuống dưới trà đây để khấn ạ. Thì cháu hiện nay cháu đã được khỏi.
Hallelujah. Hallelujah. Ơn thứ nhất là mình một lần, ơn thứ hai lần, bây giờ ơn thứ ba.
Thứ ba là con năm 2015 thì tháng 12 là con thoát chết. Như vậy là con bị bác sĩ cho là bị ung thư phổi, mà đến khi bác sĩ khám như vậy là con chữa ở bệnh viện huyện rồi gây go quá con nên tuột bạch mai. Con chữa như vậy là trong cái tháng Tết ấy, như vậy là họ soi chiếu như vậy là con có hai cái chấm ở trong phổi thì họ cho là ung thư phổi. Mà con thì lúc bây giờ thì con đã thấy là sự chết đoán của bác sĩ như vậy là chuẩn đoán như vậy là cho con là ung thư phổi. Thì đến lần cuối cùng như vậy là giáo sư rồi các bác sĩ nó vào khám cho con lần cuối cùng thì họ có nói là để xem mấy cái hai cái chấm của ông xem là máu mủ nó như thế nào. Thì hôm sau thì thấy tin đột ngột là cho con đi sinh tiết ngực để nuôi cái máu mủ bên trong ra đấy. Thì cho con đi đi chi tin lại. Thì trong đó thì có ba người. Ba người thì được cái người bằng cái ngón ung thư bằng ngón chân cái bằng quả trứng như cả này. Và họ hỏi con thì con có nói là thôi cái việc này thì tôi thì chưa, con biết rồi nhưng mà con tin vào Chúa thì con bảo là tôi chưa chuẩn đoán xác được, chỉ có chấm ở trong đó thôi. Thì đến khi mà con CT lại thì hai ngày hôm sau cái là họ cho con biết như vậy là hiện nay cái nốt chấm của ông là nó không phát sinh ra nữa. Như vậy là con biết là con sống, bởi vì chỗ là con điện cho con rồi các con nó ở trong này hết. Thì đi nó khấn cho, đi nhắn tin cha khấn cho rồi các cháu nó đi khấn nữa. Thì đến khi mà bác sĩ có nói là thôi đến nay là còn có mấy hôm nữa thì Tết, thì cho ông về khoảng độ 10 năm hôm nữa là ăn Tết xong là 10 năm ông ấy. Nên nếu như mà CT khám lại mà cái hai cái vết chấm của ông mà nó cứ như vậy thì chúc mừng ông, không phải ung thư. Mà đến khi con lên con khám thì như vậy là con lại đợt sau con lại lên bệnh viện Bạch Mai rồi con lại cũng không tin nữa, con nghĩ là bảo thang bệnh viện ca, con về Nam Định con xin tuột giấy là đi thang bệnh viện ca. Thang bệnh ca thì cái bệnh viện là chuyên môn là chữa ung thư. thang thì họ cũng đúng đòi những cái thủ tục về cái bệnh viện Bạch Mai. Đến khi mà họ khám xong này, họ khám thứ họ cũng chúc mừng cho con là không phải ung thư, cho nên là con
Hallelujah. 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 Rồi xin chúc mừng ông, ba ơn để tặng cho ông một món quà đặc biệt lễ lòng thương xót. Đây là tập sách Những Lá Thư Không Gửi tập 1, rồi Những Lá Thư Không Gửi tập 2, mà cho con gái, cho con trai chia nhau mà đọc. Được có mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Vâng, con có rồi ạ.
Rồi, có rồi. Thì tặng ông tập sách nó nha, món quà đặc biệt của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông. Một tràng phát tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, mời người anh em thứ hai. Chúng ta thấy ơn phúc của Chúa ban vừa cho bố, vừa cho con trai, vừa cho con gái. Ơn phúc Chúa nhiều quá, hoa cả mắt. Vì anh chị em biết là ngày hôm nay là ngày ơn phúc Chúa ban nhiều vô cùng. Cho nên khi mà Đức Tổng đến đây dâng thánh lễ vào lúc 3 giờ chiều, rồi rửa tội cho 11 người, rồi ban thêm sức cho 11 người với một người nữa là 12 người, với cha quản hạt đến, và Đức Tổng nhường cho cha quản hạt nhận có ý kiến đặt chia sẻ, thì cha quản hạt nói rằng chúng tôi nghe nói về giáo điểm Tin Mừng, nghe nói về lòng thương xót của Chúa mà chưa bao giờ đến được, cho nên hôm nay chúng tôi đến và thấy mắt thấy tai nghe rõ ràng là một cộng đoàn của lòng thương xót Chúa từ 6 giờ sáng cho đến bây giờ là hơn 12 tiếng đồng hồ, cứ rền rĩ người đến lần chuỗi Mân Côi rồi lần chuỗi lòng thương xót suốt, và từ 6 giờ sáng đến giờ dường như chả ai ăn uống gì cả. Có uống nước thì uống nhưng mà ăn chả thấy ai ăn. Và chính bản thân tôi cũng vậy, suốt từ 6 giờ sáng tới giờ cứ liên tục như vậy. Đến lúc mà dâng lễ với Đức Tổng, rồi lễ xong Đức Tổng ngồi bảo sao vụ ăn nói gì không, bảo thưa Đức Tổng bao nhiêu người ta đang đợi về vụ ăn sao được. Thì ngồi tiếp Đức Tổng với cha quản hạt, thì Đức Tổng giám mục ngày thấy rõ được lòng tin của anh chị em ở đây như thế nào, thấy rõ được những cái điều mà mắt thấy tai nghe tại chỗ, rồi cha quản hạt thấy mắt thấy tai nghe tại chỗ những ân huệ mà Chúa ban. Ân huệ Chúa ban đó là gì? Là anh chị em vui mừng vì được lòng thương xót Chúa, vui mừng vì có khó khăn, có thử thách. Anh chị em thấy ngày hôm nay thử thách khủng khiếp không? Nóng không? Hôm nay dường như là ngày nóng nhất. Tôi có người bảo thưa cha hai, luyện ngục có nóng vậy không? Tôi bảo chắc cũng sắp vậy. Hơi chịu ở đời này rồi mốt là nó đỡ phần nóng ở đời sau. Rồi đang nóng thì lại mưa. Rồi Chúa tôi anh chiêm ngó coi nhà mình có cái mái nào che đâu, toàn những cái dù vậy, rồi mưa xuống đặt tay lên ai cũng ướt nhèm hết, mà họ vẫn cứ đứng, vẫn cứ đợi, vẫn cứ chờ, nắng cũng đợi, mưa cũng chờ. Rồi hết nắng hết mưa thì nó oi, nó không mưa to được, nó oi, nó mưa bé bé, nó oi khó chịu. Tôi thấy ai cũng ướt đẫm như là tắm, nay là ai cũng được đi tắm hơi. Có người bảo con đang nhức đầu quá, cái hôm nay nó mưa xuống nắng cái mồ hôi nó ra toát hết, giống như bị được sông, cho nên nó hết mệt, hết nhức đầu. Chúa làm ai biết được. Có những chuyện rất là nhỏ thôi, mình nhìn vào trong lòng thương xót Chúa thì mình thấy. Và cho tới bây giờ là từ 6 giờ sáng bây giờ là 8 giờ tối rồi, mà cứ liên tục như vậy, ngày lễ lòng thương xót Chúa, ơn phúc Chúa ban nhiều như vậy. Chúng ta nghe tiếp một người nữa nhé. Nghe không? Rồi xin mời.
Dạ kính thưa cha, vừa nãy con nghe thấy cha nói mà con thấy trong tim con thấy cũng chảy mồ hôi theo cha, và con cảm thấy tim nó đập càng mạnh anh cha. Mà thôi con cũng xin chia sẻ cho cộng đoàn biết trước khi lần đầu tiên cho con nói xin trân trọng.
Bây giờ con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Là chân chuyện
con tên gì?
Là trân trọng con.
Thì cứ trân trọng con tên gì, mấy tuổi, ở đâu?
Cha cứ để cho con.
Không, trả lời tên gì mấy tuổi ở đâu?
Dạ con tên là Trần Minh Đăng, năm nay con 22 tuổi và con ở Gia Kiệm Thống Nhất Đồng Nai.
Làm gì?
Dạ con làm nghề sửa xe và đi buôn ạ.
Nghề sửa xe. Tôi thấy anh này làm nghề sửa xe Honda.
Dạ vâng ạ.
Có cái anh ấy ở dưới quê, anh lên anh ấy bảo cha hay, sau đây có nhiều sữa thế, có sữa ông thọ rồi có sữa Bạch Tuyết mà có cả sữa Honda nữa. Tôi nói không có sữa Honda. Anh bảo ra ngoài kia kìa, con thấy hai bên đường lâu lại đi ngang, con để sữa Honda, sữa Honda, hoặc là sữa Honda. Mà dấu hỏi dấu ngã, mọi người đọc cứ lộn là cứ sữa Honda. Rồi, việc con đừng có trọng kính cái gì cả, việc con nói ngay con được ơn gì của Chúa, giống như ông lúc nãy đó, làm chứng là phải rõ ràng, rành mạch như vậy. 1, 2, 3, vô.
Dạ vâng.
Lại còn dạ vâng nữa. Thằng này nó không thể nó vắn tắt được. 1, 2, 3, vô.
Vâng, thưa cha, là con bây giờ con rất nhiều ơn, và con xin cha là con
việc con nói một cái ơn mới nhất con được thôi. Rồi nói.
Con có 3 ơn.
Rồi.
Một á là cách đây khoảng mấy tháng con có đi chạy xe. Con chạy xe lúc đó là một cái chiếc xe tải rất là bên lề đường. Xong bắt đầu nó bên lề đường của mình đi, xe tải xe Honda mình đi. Xong bắt đầu con thấy nó xi nhan vào đó, con bắt đầu con chạy ngang qua vượt xi nhan vượt lên. Vô tình nó lại chạy ngược qua. Mà lúc đó trời đấy rất là đông người và xe ồn ào nữa. Xong bắt đầu nó quẹt vào tay lái con. Con cứ tưởng con là con đã chết rồi. Mà tự nhiên nó kêu rét một cái là con cứ tưởng. Thế là con đứng lên, con thấy xe của con bình thường và con thấy bình thường. Và lúc đấy nhiều người, người ta cứ tưởng người ta con sẽ chết rồi. Nhưng mà con cảm ơn Chúa, lúc mà con về, con cảm ơn Chúa là Chúa ơi, con vẫn luôn tin thác vào Chúa. Và con
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai, ơn thoát chết xe đụng xe. Còn ơn thứ hai,
ơn thứ hai hả, là ơn lúc đó con ở dưới giếng, con một ở bên ở dưới giếng, ở một hồ giếng mà đá ở bên hồ, kiểu mà đá trên hồ trước con ở làm rẫy cơ. Thế là lúc đó thời đấy là phải không phải là thời đó là
văn tắt thôi, giếng với đá mãi thôi, con chui xuống như con rớt xuống giếng để con thoát chết phải không?
Dạ, dạ.
Rồi, Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là
xe đụng rớt xuống giếng. Ơn thứ ba là leo lên sửa mấy nhà điện giật không chết, đúng không?
Dạ không ạ, con không có leo lên điện ạ. Dạ, ơn thứ ba là con cầu xin cha. Con cầu xin cha là tại vì con có quen một người cô con gái mà con một người con gái mà bố mẹ người đó kiểu là cũng không ưa con, vì không biết là vì lý do gì.
Vậy mày có sữa Honda chứ có gì đâu.
Dạ. Cha nói gì ạ?
Sữa Honda người ta sao đưa.
Rồi bắt đầu là không biết là người đó không ngăn cản con, mà con không biết là vì lý do gì.
Sữa Honda cứ hỏi mày. Bây giờ con không có bán sữa Honda nữa, con thử sữa xe hơi coi người ta có ngon không. Rồi con không bỏ chữ sữa đi, con chỉ còn xe hơi có ngon không. Có theo liền cái gì đâu mà có gì mà thắc mắc. Trời ơi, vậy mà cũng phải thắc mắc. Được chưa? Rồi thôi, cho tặng cho con một đây. Tặng cho con những lá thư không gửi. Rồi con về con hôm nay con về con gặp cái cô mà bạn của con đó, con tặng cho cô ấy mấy bài giảng, 500 bài giảng nó chuông xót Chúa, được không? Hay là không, nếu mà cô ấy không nghe thì con tặng cho cô ấy, cha tặng cho con mà cha không có ký tên, con ký tên vào đây là sữa Honda tặng cho sữa ông Thọ đại khái vậy. Cho bạn gái của con đó, thấy chưa? Rồi hai người mà biết lòng thương xót của Chúa, rồi cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, một ngày nào đó thì con sẽ khám phá ra rằng là tình yêu của con người nó rất là giới hạn. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa mới vô biên mà thôi. Nó không thương con, ép làm sao được, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép
bố
duyên.
Mẹ, con, bố mẹ.
Thì bố mẹ không ưa thì dưa nó có giỏi. con đừng phải bận tâm vì về cái chuyện đó, nhưng mà hãy bận tâm về cái việc quan trọng là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đó mới là điều quan trọng. Chứ đừng có lụy vì tình, phải buồn khổ chết vì tình. Nếu mà con muốn lụy vì tình á, thì phải như là Chúa Giêsu á, dám chết vì yêu, chết vì con người tội lỗi. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Chúa vẫn thương, vẫn xót. Còn ngay lúc mà mình đang sữa Honda mà nó không có thương, có xót thì cần cái gì? Thôi đi về đi con, mau. Rồi mời người, hôm nay Chúa cho ba ông thử anh. Rồi con, lên đây. Rồi, được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Vâng, trọng kính cha, kính thưa quý cộng đoàn. Con thì ở họ Thánh Phêrô thuộc giáo phận Bùi Chu.
Rồi lại giáo phận Bùi, phải không? Rồi con được ơn gì của Chúa, vắn tắt nói cho mọi người.
Vâng, hôm nay con đến đây thì cũng là được cái lòng Chúa thương xót dẫn đưa chúng con về đây. Không định ra đây nhưng mà nãy Chúa đưa con vào cái ngày lễ trọng hôm nay. Thì con xin chia sẻ có hai ý. Ý thứ nhất thì con thì thưa cha và cộng đoàn, con không có con. Thế thì hai vợ chồng yêu nhau thì đến nay lấy nhau ấy, thì đến nay cũng phải đến 45 năm rồi. Vì năm nay con đã 67 tuổi. Thế nhưng mà con nuôi hai đứa con gái rất là xinh đẹp, mà rất là đạo đức, mà hiền lành. Thế nhưng mà yêu một anh con trai thì con lớn ấy. Yêu anh con trai thì anh ấy xinh trai, đẹp trai, bao nhiêu người hỏi không lấy mà anh hỏi cái lấy luôn. Gia đình thì nửa nương nửa giáo, bố thì đi nương mà mẹ đi giáo, mẹ chồng ấy. Thế đến khi như vậy là đẻ ba đứa con gái đầu thì anh ta bắt đầu anh ta sinh sự, rồi anh ta coi vợ con không ra gì nữa. Anh ta bảo hết phúc với mất phúc. Thế là nhà chồng thì giày vò con gái con rất là đau khổ. Thế thì vợ chồng con thì con tuy con nuôi nhưng mà con thương nó, có thể con đẻ con cũng có đẻ được, con cũng thương nó phải thương hơn. Thế thì nhiều khi đã làm đơn rồi đưa ra tòa ly dị, nhưng mà con cứ cầu xin nhà con đi khấn khứa hết để nọ đến kia. Thì đến khi cái đứa thứ ba, con gái thứ ba này thì đẻ thì phải mổ, thì bác sĩ người ta cho biết là chị đã được mấy con rồi, đã được ba cháu. Thế là người ta bảo không đẻ nữa thôi, thì nghỉ đi cho nó khỏe, không đẻ nữa. Vậy hôm ấy có một bà chị ở, chị ta ở khu xóm, bên nói là mai tôi đi khấn thì ở trong Nam. Thế ông bà có gì thì xin thì ghi vào đây giấy và thư rồi tôi mang tôi khấn cho. Thế thì hôm ấy con cũng ghi vào là khấn cho gia đình con, là bây giờ tôi quá tuổi cũng chẳng đẻ nữa, cho gia đình con khỏe mạnh bằng an, đồng thời xin cho đứa con gái con lấy mặt thằng con trai. Thế thì con ghi ngày tháng và số điện thoại của cháu là con ghi vào trong cái thư đấy, và con chỉ bỏ vào trong cái có 50.000 thôi chứ cũng chẳng có gì. Thì chị ta về có nói là ông đưa tia cho
vẫn tắt rồi sao?
Thế thì đưa vào mà không gặp cha nào thôi. Thì các bà nữ
rồi sao?
Thế rồi khi mà độ 2 tháng rưỡi thì con thấy cha ở ngoài miền Nam mới gọi điện về nói là con ơi, và con đang ngủ lúc bây giờ 12 giờ đêm, thì bảo vậy thì thôi con ngủ sáng mai cha gọi điện lại. Thì cha có gọi là con đã có chữa rồi.
Có gì?
Có chữa. Thằng bé được 2 tháng rưỡi mà khỏe lắm. Thì lại Chúa nó xuống nó khoe, nó mừng rỡ. Thì bảo là thôi thì đúng là lòng Chúa thương xót thì thương đến gia đình chúng con. Thế là
Rồi, ơn thứ hai. Ý thứ hai
thì cũng như cái ông chùm vừa xong, nên hai chúng con đi với nhau. Thế này năm kia là con bị bệnh, thì người ta cho biết bệnh viện Bạch Mai, ta bảo là ung thư máu. Thế thì ở nhà đã đồn là vào bây giờ thôi thì ông ấy về thì cũng chết, mà ở đây cũng chết. Thế con bảo tối nào thì nhà con cũng khấn cầu nguyện đọc chữa đừng sót, thì bảo chứ thôi thì nếu mà không chữa được thì thôi ông về. Thì con bảo mỗi mình một mình con, về nhà con nó leo người thì có mình con thôi. Thế là con cứ nằm đấy, con bảo thôi nếu mà chết mà về thì thôi cũng thuê cái taxi rồi về thôi, chứ không trả nải gì được nữa. Thế để đến khi con người ta cho biết là đến nay báo tin cho ông biết là cái máu của ông bây giờ không có vi khuẩn gì nữa mà ông hết rồi. thì cứ tối nào cho con điện lên báo khấn chứ, rồi thì từ đấy đi là con được khỏi, thì con biết là ơn Chúa, lòng Chúa thương xót là thương cứu giúp con, tuy con mất cái nọ nhưng mà con lại được hai cái ơn ấy. Con gái con bây giờ rất là gia đình vui vẻ mà đoàn kết vì có con trai con gái. Thế rồi con lại khỏi, gia đình con khỏe mạnh thì này con cảm ơn Chúa và con được đến chia sẻ. Con thật lòng là con cũng biết ơn Chúa, cùng biết ơn các cha đã khánh cho con.
Rồi, gọi là có nếp có tẻ rồi phải không? Vâng. Không phải là có chửa hay là... Rồi, vì ông thử nói hallelujah, cứ mọi người giơ lên tạ ơn Chúa vậy, ông thử giơ làm vậy, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Khá lắm, tôi tặng cho ông bộ sách. Vậy ông tặng cho đứa con gái có chửa của ông nhé. Rồi, cháu. Đây, mày bài giảng 500 lòng Chúa thương xót nha. Với những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho ông và gia đình nha. Rồi. Thôi chúng ta tạ ơn Chúa, vì nếu mà mình bằng nghe những câu chuyện nữa, những lời chứng thì nó còn nhiều lắm thưa anh chị em. Và tôi thấy một cái điều là đúng hơn một năm về đây. Đức Tổng bảo mới có hơn năm mà giờ nó đông dữ vậy hả? Còn cha quản hạt bảo hồi xưa chúng tôi đến đây nó vắng lắm mà bây giờ nó phát triển dữ vậy hả? Thì mình thấy rằng là đây là ơn của Chúa. Hơn một năm nhìn lại có cái điều đặc biệt là mỗi ngày đều có giờ cầu nguyện 3 giờ, mỗi ngày đều có thánh lễ 5 giờ, suốt hơn một năm chưa nghỉ một ngày. Chưa nghỉ một ngày, cho dù là ngày mùng 1 Tết vẫn có, cho dù là ngày lễ ở ngoài đời người ta nghỉ hết, ngày giỗ tổ Hùng Vương lại còn đi đông hơn, mà sắp tới là ngày mùng 1 tháng 5 nữa có thể là người ta còn đến để dâng hoa, hôm đó là khai mạc tháng hoa, rồi còn dâng hoa năm sắc nữa, rồi ngày 13 tháng 5 hàng là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima, lại còn múa quạt nữa để lãnh ơn toàn xá đến đây cầu nguyện Đức Mẹ Fatima, để lãnh ơn toàn xá nhân dịp 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thì những cái sự kiện ấy mình theo nhịp của giáo hội, nhịp phục vụ của giáo hội, mình gắn bó với giáo hội, mình trung thành với giáo hội, và ơn Chúa cứ tuôn trào xuống trên anh chị em mình. Một năm trời, hơn một năm trời, ngày nào cũng có những chứng nhân lên, và ngày nào cũng có những người làm chứng, lúc thì cười, có khi cười ra nước mắt, có những lúc thì khóc, là khóc sụt sùi, có những lúc mình cảm thấy là sao mà nó đau thương thế, có những lúc mình cảm thấy sao mà nó kỳ diệu thế, sao mà nó lạ lùng thế. Và càng ngày tôi càng xác tín rằng đây là công cuộc của Thiên Chúa chứ không phải là công cuộc của con người. Và anh chị em đến đây để cảm nhận lòng thương xót Chúa, đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, và ra về mỗi người chúng ta cũng phải trở thành người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Theo lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Như là Thánh Phêrô nói với chúng ta ngày hôm nay, còn phải đau khổ ít lâu giữa trăm triệu thử thách, để cho đức tin của chúng ta, lòng tín thác của ta vào Đức Giêsu không còn là những cái tình cảm ủy mị chóng qua bên ngoài, không còn là những cái gì cần phải mắt thấy tai nghe nữa, nhưng mà đi sâu hơn, đi xa hơn, đi mạnh hơn là vào lòng tin, và đó là lòng tín thác. Tín thác là như vậy thưa anh chị em. Tín thác là dẫu cho mắt con không nhìn thấy, dẫu cho tai con không nghe thấy, như Phêrô bảo, mặc dầu mắt chưa nhìn thấy nhưng vẫn tin, mặc dầu mắt chưa được đối diện với Đức Giêsu nhưng vẫn quý mến, vẫn tin tưởng và quý mến. Anh chị em đến đây cũng thế, không có ai nhìn thấy Chúa tỏ tường bao giờ, nhưng thấy quyền năng của Chúa, thấy lòng thương xót của Chúa qua sự hiện diện của đông đảo anh chị em ở các nơi đến, thấy được lòng thương xót của Chúa qua người đại diện của giáo phận, người đại diện của giáo hạt đến chia sẻ với chúng ta trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót, thấy quyền năng của lòng thương xót của Chúa qua những chứng nhân đến đây, và mỗi anh chị em đến đây đã là là những người chứng nhân rồi. Sự hiện diện của anh chị em là lời chúng hùng hồn cho tất cả những ai chưa tin, cho tất cả những ai còn nghi ngờ, cho cả khu vực này thấy rằng chúng tôi đến đây duy nhất là lòng tin. Cho dẫu lòng tin ấy có khi nó còn phải trải qua trăm chiều thử thách để cho nó bén hơn, nó sâu hơn, nó sắc hơn, nó mạnh hơn, nó vùng lên một cách mạnh nó liệt hơn. Giữa bao nhiêu thử thách thì chúng tôi vẫn luôn luôn lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Giữa trăm chiều thử thách con vẫn nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu. Giữa đau khổ và đôi khi cả là tuyệt vọng thì chúng con vẫn nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen. Bây giờ chúng tôi sẽ làm phép ảnh, sau đó chúng ta sẽ đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính và lãnh phép lành với ơn toàn xá để cho anh chị em được tha tội, được tha hình phạt.